là bản tin do Kiều Trà trình bày. Bản tin hôm nay có các nội dung chính như sau. Thủ đô Seoul ghi nhận nhiệt độ đỉnh điểm trong đợt nắng nóng cực đoan. Khả năng nhu cầu tiêu thụ điện tại Hàn Quốc lập đỉnh mới vào giữa tháng 7. Chính giới Hàn Quốc tiếp tục tranh cãi về phương án cải cách thuế bất động sản của chính phủ. Thủ đô Seoul ghi nhận nhiệt độ đỉnh điểm trong đợt nắng nóng cực đoan. Thủ đô Seoul của Hàn Quốc vào ngày 7 tháng 8 cũng là tiết lập thu, đã ghi nhận mức nhiệt độ đỉnh điểm trong đợt nắng nóng cực đoan lên tới 39 độ C, mức cao nhất từ đầu năm đến nay. Tuy nhiên, cường độ của đợt nắng nóng cực đoan sẽ giảm bớt từ ngày 8 tháng 8. Nhiệt độ cao nhất ban ngày của Seoul dự kiến đạt 35 độ C và giảm xuống 33 độ C trong 2 ngày liên tiếp theo đó, rồi duy trì khoảng 44 độ C từ ngày 11 tháng 8. Dù vậy, thời tiết tại Hàn Quốc trong tuần tới vẫn nóng hơn mức trung bình nhiều năm. Trong một tin liên quan, Cơ quan Quản lý Dịch bệnh Hàn Quốc ngày 6 tháng 8 cho biết, số người tử vong do mắc các bệnh liên quan đến nắng nóng trong mùa hè năm nay hiện được thống kê, tạm thời là 23 người. Số ca mắc mới các bệnh do nắng nóng đã vượt quá 200 ca mỗi ngày trong 3 ngày liên tiếp, nâng tổng số bệnh nhân lên khoảng 2.600 người. Xét theo địa phương, tỉnh Gyeonggi có số ca mắc nhiều nhất với 612 trường hợp, tiếp theo là Seoul, tỉnh Bắc và Nam Gyeongsang. Thiệt hại trong lĩnh vực chăn nuôi và thủy sản cũng đang gia tăng. Hiện đã có khoảng 830.000 gia súc, gia cầm đã bị chết do nắng nóng. Ngoài ra, khoảng 110.000 con cá nuôi đã bị chết tính riêng trong ngày 6 tháng 8, nâng tổng số thiệt hại lên khoảng 560.000 con. Khả năng nhu cầu tiêu thụ điện tại Hàn Quốc lập đỉnh mới vào giữa tháng 7. Bộ Khí hậu, Năng lượng và Môi trường Hàn Quốc sáng ngày 7 tháng 8 đã chủ trì cuộc họp kiểm tra tình hình cung cầu điện mùa hè. Tại cuộc họp, Bộ Khí hậu cùng các cơ quan hữu quan đã đưa ra dự báo về tình hình cung cầu điện trong tháng 8, đồng thời kiểm tra tình hình vận hành hệ thống máy phát điện, lưới truyền tải và biến áp, hệ thống ứng phó khẩn cấp của từng đơn vị cũng như tình hình huy động nguồn điện dự phòng bổ sung. Theo Trung tâm Giao dịch Điện lực, nhu cầu tiêu thụ điện tối đa vào ngày 6 tháng 8 đạt 65,044 GW, tăng khoảng 2% so với ngày trước đó. Tỷ lệ điện dự phòng vẫn đạt 10,4% vào ngày 6 tháng 8, chưa giảm xuống dưới mức 10%. Thông thường, tỷ lệ dự phòng từ 10% trở lên được xem là an toàn. Cơ quan điện lực khẳng định hoàn toàn có thể kiểm soát nguồn điện dự phòng một cách ổn định, trừ khi xảy ra sự cố đột biến như nhu cầu tăng vọt hay hàng loạt thiết bị phát điện hỏng hóc. Bộ Khí hậu cho biết hiện tại, hệ thống khẩn cấp đã được kích hoạt nhằm hạn chế tối đa sự cố lưới điện và sẵn sàng khôi phục nhanh chóng nếu có hỏng hóc phát sinh. Chính giới Hàn Quốc tiếp tục tranh cãi về phương án cải cách thuế bất động sản của chính phủ. Chính giới Hàn Quốc ngày 7 tháng 8 tiếp tục tranh cãi về kế hoạch cải cách thuế bất động sản mà chính phủ công bố hôm 3 tháng 8. Trước sự chỉ trích của đảng đối lập Sức mạnh Quốc dân cho rằng kế hoạch cải cách thuế lần này chỉ tăng thuế mà không đưa ra giải pháp tăng nguồn cung nhà ở, đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành đã phản bác rằng đảng đối lập mới chính là bên nó xuông về nguồn cung. Đảng cầm quyền chỉ ra nếu muốn thúc đẩy nguồn cung nhà ở, thì trước hết đảng đối lập cần hợp tác xử lý các dự luật liên quan, như luật đặc biệt về nhà ở công cộng đã được thông qua cả các ủy ban như Ủy ban Địa chính và Giao thông, cùng Ủy ban Pháp chế và Tư pháp thuộc Quốc hội, nhưng không được trình lên phiên họp toàn thể do vấp phải sự phản đối của Đảng Sức mạnh Quốc dân. Về phần mình, Đảng Sức mạnh Quốc dân đã nhắm trực tiếp vào Tổng thống Lee Jae-myung, cáo buộc chính quyền của Tổng thống Lee tạo ra địa ngục bất động sản. Đảng đối lập chỉ trích ông Lee đã tăng thuế ngay sau khi bán nhà của chính mình và thu hẹp chế độ khấu trừ đặc biệt dành cho người sở hữu nhà lầu năm, đẩy mạnh chiến dịch chỉ trích trước dư luận. Đảng này cho rằng cần bình thường hóa thị trường bất động sản thông qua việc nới lỏng các quy định và tín dụng vay mua nhà. Bên cạnh đó, Đảng Sức mạnh Quốc dân nhấn mạnh giải pháp đúng đắn nhất là nới lỏng quy định và để thị trường quyết định nguồn cung. Cuộc tranh cãi giữa hai bên dự kiến sẽ còn gay gắt hơn khi kế hoạch cải cách thuế của chính phủ được trình lên Quốc hội. Tổng thống Mỹ ký sắc lệnh áp thuế 15% với sản phẩm phái sinh từ polysilicon. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6 tháng 8 giờ địa phương đã ký sắc lệnh áp thuế 15% đối với các sản phẩm phái sinh từ polysilicon, nguyên liệu cốt lõi trong sản xuất chip bán dẫn. Trong sắc lệnh ban hành cùng ngày, ông Trump tuyên bố việc áp mức thuế 15% lên các sản phẩm polysilicon nhập khẩu là cần thiết và phù hợp, nhằm ngăn chặn nguy cơ nhập khẩu các sản phẩm xâm phạm an ninh quốc gia Mỹ. Bên cạnh đó, chính phủ Mỹ cũng ấn định mức giá nhập khẩu tối thiểu đối với polysilicon là 21 đô la Mỹ mỗi kg. Đối với thỏi polysilicon và tấm silicon, mức giá nhập khẩu tối thiểu được quy định là 100 đô la Mỹ mỗi kg. Việc chính phủ Mỹ thiết lập mức giá nhập khẩu tối thiểu được phân tích là biện pháp nhằm ngăn chặn hành vi bán phá giá từ Trung Quốc, đồng thời bảo vệ cơ sở sản xuất trong nước của Mỹ. Quyết định này sẽ chính thức có hiệu lực sau 120 ngày, vào lúc 0 giờ 1 phút ngày 4 tháng 12, theo giờ miền đông nước Mỹ. Bộ Thương mại Mỹ đã khởi xướng cuộc điều tra theo Điều 232 Luật Mở rộng Thương mại đối với polysilicon vào tháng 7 năm ngoái. Xác lệnh hành chính lần này được căn cứ trên kết quả của cuộc điều tra đó. Điều 232 của Luật Mở rộng Thương mại trao quyền cho Tổng thống áp dụng các biện pháp thích hợp như đánh thuế để hạn chế nhập khẩu, nếu xác định việc nhập khẩu một mặt hàng cụ thể đe dọa tới an ninh quốc gia. Bộ trưởng Công nghiệp Hàn Quốc phản đối việc thưởng theo tỷ lệ lợi nhuận kinh doanh. Gần đây, một số công đoàn của các tập đoàn lớn Hàn Quốc đang yêu cầu công ty phải chia tiền thưởng cho người lao động theo một tỷ lệ nhất định trên lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại Kim Jong-un lại công khai bày tỏ lập trường phản đối. Tham dự một buổi thảo luận tổ chức vào ngày 6 tháng 8, Bộ trưởng Kim chỉ ra rằng chủ nhân của doanh nghiệp là các cổ đông, cùng với đó là những nhà đầu tư chấp nhận chịu rủi ro. Vậy nhưng trong các cuộc tranh luận về tiền thưởng theo hiệu suất kinh doanh, tiếng nói của cổ đông và nhà đầu tư lại đang bị bỏ qua. Rốt cuộc, chính ban quản trị và người lao động sẽ chịu thiệt hại từ điều đó. Bộ trưởng bày tỏ lập trường phản đối cơ cấu chi trả tiền lương dựa trên lợi nhuận kinh doanh. Việc phân chia tiền thưởng đi ngược lại lợi ích của cổ đông và nhà đầu tư là hành vi vượt quá thẩm quyền. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Kim cho biết đang thảo luận với các bộ ngành hữu quan để sửa đổi luật thị trường vốn và luật thương mại, nhằm đảm bảo khi công ty chi trả một khoản tiền thưởng lớn cho người lao động phải được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông. Mục đích của việc sửa đổi là để doanh nghiệp ưu tiên tái đầu tư lợi nhuận kinh doanh để nâng cao năng lực cạnh tranh trong tương lai, hơn là phân chia tiền thưởng cho người lao động. Quân đội Mỹ tái khẳng định cam kết bảo vệ lãnh thổ và đồng minh sau vụ phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên. Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ PACOM ngày 6 tháng 8 giờ địa phương tuyên bố Mỹ sẽ tiếp tục nỗ lực bảo vệ lãnh thổ Mỹ cũng như các đồng minh trong khu vực. Tuyên bố được đưa ra sau khi Bắc Triều Tiên vào cùng ngày đã phóng thử tên lửa đạn đạo về vùng biển phía đông bán đảo Hàn Quốc. PACOM cho biết đã nắm được thông tin về vụ phóng tên lửa này và đang tham vấn chặt chẽ với các đồng minh cùng đối tác. Bộ Chỉ huy đánh giá vụ việc lần này hiện không gây ra mối đe dọa ngay lập tức đối với nhân sự hay lãnh thổ của Washington và các quốc gia đồng minh. Trước đó, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết vào khoảng 5 giờ chiều ngày 6 tháng 8 đã phát hiện một tên lửa đạn đạo tầm ngắn được phóng từ khu vực Wonsan, tỉnh Gangwon của Bắc Triều Tiên, hướng ra vùng biển phía đông. Vụ phóng diễn ra ngay trước cuộc tập trận chung của Liên quân Hành Mỹ, lá chắn tự do LG-UFS, dự kiến được tổ chức trong tháng 8 này. Mặt khác, tính đến 6 giờ 30 phút sáng ngày 7 tháng 8, cơ quan truyền thông của miền Bắc như hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA và Báo Lao động, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Bắc Triều Tiên, vẫn chưa đưa bất kỳ thông tin nào về vụ phóng tên lửa diễn ra một ngày trước đó. Có thể đó là bởi việc phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn lần này chỉ nhằm mục đích huấn luyện hoặc kiểm tra kỹ thuật và không có nhiều giá trị về phô trương sức mạnh hay tuyên truyền. Hải quân Hàn Quốc tiến hành tập trận phòng vệ đảo Tok To đợt đầu trong năm nay. Hải quân Hàn Quốc ngày 6 tháng 8 cho biết đã tiến hành cuộc tập trận bảo vệ lãnh thổ vùng biển phía đông gần đảo Tok To theo định kỳ hàng năm. Cuộc tập trận được thực hiện không công khai và được tổ chức nhằm ứng phó với các mối đe dọa đối với lãnh thổ, người dân và tài sản của Hàn Quốc. Quân đội mỗi năm sẽ tổ chức hai đợt tập trận phòng vệ đảo Tok To tại vùng biển lân cận hòn đảo này và gọi đây là cuộc tập trận bảo vệ lãnh thổ vùng biển phía đông. Cuộc tập trận được tổ chức lần đầu vào năm 1986 và quân đội đã tiến hành tập trận định kỳ một năm hai lần kể từ năm 2003. Cuộc tập trận lần này là đợt đầu tiên được tiến hành trong năm nay và là lần thứ ba dưới thời chính phủ Tổng thống Lee Jae-myung. Chính phủ Nhật Bản từ trước đến nay vẫn luôn bày tỏ ý kiến phản đối với chính phủ Hàn Quốc mỗi khi Seoul thực hiện cuộc tập trận bảo vệ lãnh thổ trên vùng biển phía đông. Trong sách trắng quốc phòng năm 2026 được công bố hôm 4 tháng 8, Tokyo tiếp tục khẳng định đảo Tok To là lãnh thổ vốn có của Nhật Bản, lặp lại yêu sách chủ quyền vô căn cứ đối với đảo này. Bộ Người có công Hàn Quốc ký MOU với Mỹ tăng cường tri ân cựu binh chiến tranh Triều Tiên. Bộ Người có công và cựu chiến binh Hàn Quốc ngày 7 tháng 8 cho biết đã ký kết biên bản ghi nhớ MOU về hợp tác quốc tế với cơ quan tìm kiếm tù binh và người mất tích DPAA thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ nhằm tăng cường tri ân và hỗ trợ thân nhân cựu binh chiến tranh Triều Tiên từ năm 1950 đến năm 1953. Thông qua bản ghi nhớ, hai bên nhất trí mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, gồm thúc đẩy các chương trình giao lưu như mời gia đình tù binh, người mất tích trong chiến tranh Triều Tiên sang thăm Hàn Quốc, phát triển dự án tưởng niệm, trao đổi thông tin và tổ chức các hội nghị chung. Bên cạnh đó, Bộ cũng phát động chiến dịch 7359 Lá cờ hoa phải tìm bằng được nhằm tưởng nhớ và tri ân 7359 quân nhân Mỹ mất tích hoặc chưa tìm thấy hài cốt trong chiến tranh Triều Tiên. Theo số liệu từ Bộ Người có công và Cựu chiến binh Hàn Quốc, trong chiến tranh Triều Tiên đã có 1.789.000 quân nhân Mỹ tham chiến, 36.574 người hy sinh và hiện vẫn còn 7.359 người mất tích chưa thể quy tập hài cốt. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Sau đây là chuyên mục tiếng Hàn siêu dễ cùng K-drama do Văn Hùng trình bày. Mời các bạn cùng lắng nghe.